Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Những gì này học khuyên mà chỉ mà dạy cho mình những cái kinh, những cái luật, những cái giáo lý để mình theo đó mình đi nó đúng nó hợp và mình tiến bước đến quả vị vô cùng hòa bình. Do vậy ở cái nguyện thứ năm, từ nguyện thứ năm rồi nguyện thứ sáu, nguyện thứ bảy, nguyện thứ tám, thì bốn cái nguyện này nó chính là các cái cấp độ tu chứng của những cái hành giả Bồ Tát. Thì như chúng tôi đã dạy ở cái bài Bồ Tát, cấp độ tu chứng Bồ Tát, thì trong lúc mà mình còn làm việc phàm phu, mình phát tâm tu tập, thì trải qua thời gian có thể là một kiếp, hai kiếp, ba kiếp cho đến vạn kiếp, thì theo cái tâm thức mình nên chuyển đổi như thế nào, thì cái thời gian có thể là rút ngắn lại. Thì trong cái khoảng thời gian đó mình thọ trì tam quy ngũ giới, tu thập thiện, tu quán văn trai, thì lúc bây giờ mình tu để hoàn thiện cái nhân cách của một con người đó, con người đó, thì đó là mình là vẫn còn là phàm phu, nhưng mà ở bên ngoài gọi là phàm phu ngoại vị, hay còn gọi đó là ngoại thành. Thì trong chúng ta hiện tại mình đang ở ngoại thành, đang ở ngoại thành, mà mình đang tu tập như thế này, mà thời gian để mình vượt vào trong thập pháp thú, hay còn gọi đó là thập trụ, thì cái thời gian nó có thể là trải qua 1, 2, 3 cho đến là vạn kiếp, nghĩa là cái tùy theo cái sự diễn biến tập thức của chúng ta. Mà một kiếp tính bằng cách nào, nhớ không? Một kiếp tính cái cách tính như thế nào, hay như thế chắc là hay luôn. Có dạy qua rồi chắc là hay luôn. Chúng ta nhắc lại, chúng ta đầu tiên mình lấy là một tiểu kiếp. Một tiểu kiếp tính từ cái mốc thời gian là cái tuổi thọ con người là 84.000 tuổi. Tuổi thọ con người của mình hiện tại là bao nhiêu? Khoảng là 70-80 tuổi. Tuổi thọ trung bình của chúng ta hiện tại là khoảng 70-80 tuổi. Nhưng mà lấy cái mốc thời gian mà cái tuổi thọ con người là 84.000 tuổi, 100 năm giảm đi 1 tuổi, giảm như thế mà giảm hoài, chừng nào đến là tuổi thọ con người chỉ còn 10 tuổi. Tính được không? Không tính được. Rồi tuổi thọ con người 10 tuổi, 100 năm tăng lên 1 tuổi, tăng chừng nào đến 84.000 tuổi, thì đó chính là một tiểu kiếp. Một tiểu kiếp, một trung kiếp thì bằng 20 tiểu kiếp, còn một cái đại kiếp nó bằng 4 trung kiếp, tức là bằng 80 tiểu kiếp. Bây giờ một kiếp về tính không tính nào. Mà bây giờ một cái kiếp mà trong này nói đó là đặt bằng là 80 cái tiểu kiếp. Một kiếp tức là một đại kiếp, còn đại kiếp là 80 tiểu kiếp. Như vậy thời gian chúng ta chuyển đổi tâm thức thì rất là đồng. Cho nên là mình mới tu, hay là mình đang ăn ăn thứ này, mình nói là mình tu tập, mình chứng đắc, mình thành một cái quả vị nào đó là rất khó tin. Nhưng mà cái kiếp là nấu như thế. Nhưng mà tùy theo có mọi người, cái sự chuyển đổi tâm thức nó khác nhau, thì cái kiếp nó sẽ là rút ngắn lại, chứ không phải là tất cả mọi người đều theo công thức tính như thế. Thì như thế chúng ta mới là ở hầm khu ngoại vị thôi, chưa vào bên trong. Bây giờ chúng ta mới phát nguyện nè, phát nguyện là tu thập pháp tu, tức là thập trụ. Thập trụ tức là cái chỗ mà các bậc tu hành nương vào để an trụ, là 10 vị đầu tiên của tam hiền. Người phật tử đã theo bậc minh sư thiện hữu nghe chánh pháp, phải theo chỗ chỉ dạy mà phát khởi tâm bồ đề hướng đến đạo vô thượng chánh tịnh chánh giác. Nghĩa là bốn cái nguyện đầu tiên, bước đầu tiên mình hiếu thuận với cha mẹ với sư tăng, thứ hai là gặp thầy tốt, thứ ba là những người bạn đồng học với mình cũng là những người tốt hướng dẫn cho mình đi, thứ tư là gì, mình được học cái giáo lý và mình được những cái điều đó thì mình sẽ tiến sâu vào bên trong. Tiến sâu vào bên trong đó là bước vào học pháp thú, học dưỡng dưỡng, học kim cương, 30 cái cấp bậc này rồi đó là tham thiền. Mình thường hay nghe là tham thiền học thánh, có nghe không? Nghe rất thường. Thì mình vượt qua đó mình mới bước vào tham thiền. Thì học pháp thú tức là học trụ này nó là đầu tiên của tam thiền. Tam thiền thứ hai đó là học trưởng dưỡng tức là tập hạnh, tập thực hành giáo hóa chúng sinh. Người phát tâm tu tập trải qua một giai đoạn đầu và tiến lên xa hơn trong sáu độ và dạng hạnh tức là tu các hạnh khác nhau. Lục độ là gì? Bố thí trì giới, nhận dụng, tinh thần thiền định và trí huệ. Nghĩa là ở cái thời gian này mình phải tu lục độ, tu dạng hạnh. Do nơi tự tâm hành giả phát sinh nên cần sự gia công tu tập và tiếp theo là trong suốt hành trình tiến và đường đạo rất khó khăn trở ngại, nếu không thận trọng rất dễ bị hối chí nặng lòng, nên đòi hỏi phải có sự cương quyết và dũng mạnh để chiến thắng được những cái cạm bẫy từ bên trong tâm thức cho đến bên ngoài cảnh giới. Đó là tập tu dưỡng, và mình phải làm giữ gìn những cái hạnh, lập những cái hạnh, phát nguyện mình có được 10 cái đức hạnh này. 10 đức hạnh này như thế nào, về lập lại cái bài tới Bồ Tát. Với Bồ Tát chúng tôi trên trường như là có ghi rằng những cái phần này. Thứ bảy là tập kim cương, tức là tập hầu hướng, là 10 nhiệt lành hướng về cả muôn đời để chia sẻ phước báo và cùng nhau hướng tới Phật vạn. Khi tâm bồ đề đã phát và được trưởng dưỡng, hành giả cần phải thực hành tuy trí song hành. Chúng ta nhớ là tu tập phải cần có tuy và trí. Tuy là gì? Từ bi. Trí là gì? Trí tệ. Từ bi mà không có trí tệ thì trở thành gì? Còn trí tệ mà không có từ bi cũng không được. Bây giờ mình nói là từ bi đi. Từ bi, người nào mà có bi mà không có trí là nó trở thành gần như là ngu. Ai gạ kiểu nào cũng nghe cũng tin hết, không biết. Không biết người đã gian, không biết người đã dối, gạ kiểu nào cũng tin. Ví dụ giờ chúng tôi nếu mà có bi mà không có trí thì giống như bây giờ chúng tôi mà giảng những bài bố thí, cái Phật tử nói à bây giờ thầy giảng bài bố thí nghe hay quá, bây giờ thầy hướng dẫn thầy giảng dạy về cái công đức bố thí, bây giờ trước tiên thầy thực hành bố thí cho xin chiếc áo này đi. Nếu như mà người không có trí là đợi áo này phải không, để mà thể hiện cái sự bố thí của mình, để thể hiện cái việc mà mình vừa giảng giải mà vừa thực hành cái đời mình vừa giảng giải đó. Nhưng mà người có trí thì nói là nè Phật tử mà mặc cái áo này sao được, xin để làm gì? Do đó là biết được tuy mà có trí. Còn nếu mà người nào có trí mà không có minh cũng không được. Tại do đó là tuy trí phải là song hành. Từ do đó trong Phật giáo chúng ta thường hay nói là từ bi nhưng phải có trí tuệ, chứ không thể nào mà gặp cái gì cũng từ bi hết. Ai dối gạt mình thì bao nhiêu tiền tài của cải đem ra mà cho hết cũng không được. Rồi tu tập pháp quán trung đạo để tiến hợp chứng nhập nơi pháp giới, tâm của hành giả lúc bây giờ kiên cố bất động như kim cương. Nếu tâm không kiên cố thì Phật quả không hy vọng gì nữa.
học vào thành. Đây là học kim cương. Thì học trí, học hạnh và học kim cương thì ba cái này chính là tam thiện. Tam thiện thì từ cái địa vị phàm phu của mình tu tam thiền cho thế này, nó trải qua là nó trải đạo qua một cái khoảng thời gian, đó là một đại a tăng kỳ qua 30 cái địa vị tu tập này, mất thời gian là một đại a tăng kỳ. Từ lúc mà chúng ta là phàm phu đến lúc mà chúng ta tu tới cái bậc mà học hồi hướng này, tức là tập kim cương này, thì chúng ta vẫn bị cái nghiệp lực chi phối. Ngài giống như là mình vào cái nghiệp gì thì mình sẽ là sinh ra cái thân sau, mình gánh chịu cái hậu quả của kiếp trước mình đã tạo nghiệp đó. Nhưng mà từ cái học kim cương trở về sau, tức là mình vào cái hàng thánh vị, thì mình sinh ra bằng cái nguyện lực. Do đó là sau cái này thì đó gọi là học thánh. Học thánh hay là học tập thiền, thì khi đã vượt qua mà tâm hiền rồi thì bước vào học thánh. Học thánh tức là sinh ra bằng cái nguyện lực. À, muốn sinh ở đâu thì sinh, muốn sinh vào loài nào thì sinh, nếu chúng sinh nào cần cái thân hình nào để quá độ, chúng ta sẽ quá ra thân hình đó để quá độ. Nếu trong cùng một lúc mà rất nhiều chúng sinh cầu chúng ta quá độ, cầu chúng ta trợ giúp, thì chúng ta cùng một lúc có thể biến hóa ra là vô số thân hình, vô số các chủng loại khác nhau, tùy theo cái sự mong cầu để mà mình cần. Do đó là nếu như mà mình phát được 30 cái nằm trong tam thiền đó, 30 cái cấp bậc mà tu như đó, mình đã phát nguyện mình chưa phá được rồi, thì mình vào bên trong đó là tập thiền, hay còn gọi là tập thánh. Khi đã vào ở đường tập thánh rồi thì là thân tâm. Mà trong cái 10 cái bậc tu chứng này, chúng ta phải trải qua là hai đại a tăng kỳ. Cho đó là trong cái thời gian từ một vị phàm phu mà lên tới cái quả vị phật, trải qua thời gian rất lâu. Nhưng mà đảm bảo cho chúng ta, nếu như chúng ta đã vào cái hàng thánh rồi, thì đảm bảo cho chúng ta là không còn bị nghiệp lực chi phối. Nếu như có sinh lại làm con người thì sinh bằng cái nguyện lực, không bị chi phối bởi nghiệp lực. Nhưng mà trong chúng ta, ai trong chúng ta bằng cái nguyện lực từ bản thân mình để người khác không như vậy. Do đó là trong chúng ở đây có ai biết mình là đang mang cái thân này là cái nguyện không? Cái nguyện lực chắc là không. Ai cũng nói là mình là nghiệp không. Do đó nếu như mà mình đang mang cái thân là nghiệp, thì có thể là mình đang ở cái giai đoạn đầu trong một hay những cái lời nguyện đầu, hay mình đã đi đến cái thứ năm, thứ sáu, thứ bảy rồi, và mình đang vào trong cái quả vị hiền rồi, thì mình nên là tiến bước để đi vào quả vị thánh. Khi vào quả vị thánh thì tâm đó nó an nhiên, nó tự tại hơn. Rồi sau cái quả vị thánh đó thì chúng ta bước vào đó là cảm giác và diệu giác. Diệu giác tức là quả vị thật. Cho đó mình muốn đảm bảo mình đi đúng đường, đúng hướng, thì mình phải phát lên những cái lời nguyện này. Mình phát lên nguyện là gặp thầy lành, gặp bạn tốt, gặp giáo pháp, rồi được tu những cái pháp như thế này. Kể từ một cái gì mà tu, mà mình theo cái các cấp bậc này, mình sẽ tiến lên thánh quả, mà tiến lên tới thập địa thì chỉ còn hai cái quả gì sau cùng, cảm giác và tự giác, tức là thành phật, đảm bảo cho mình là không bị sanh tử luân hồi, không bị cái nghiệp lực chi phối. Cho đó mình cần phải phát nguyện như thế này. Nhưng mà nguyện như thế này đó, tám điều nguyện rồi, còn hai điều nguyện nữa là gì? Xin đưa ra điều nguyện thứ chín. đó là nguyện hiểu rõ để tu hành đúng chân tâm. Thì tất cả những điều trước là mình phát nguyện, phát nguyện được những cái điều đó rồi mình được như thế, mình cần phải là hiểu được những cái điều đó, những cái điều mình được người thầy hướng dẫn, người bạn, người vấn đề của mình đồng học với mình chỉ bảo cho mình. Nhưng mà mình phải hiểu đúng, hiểu đúng, hiểu đúng cái pháp, mình thực hành nó mình mới đạt được cái sự an lạc như thế. Còn mình có tham dự trong lớp học mà mình không hiểu được cái điều đó, mình đang không đang áp dụng vào trong cái việc mà tu tập đời sống sinh hoạt hàng ngày của mình, thì chắc chắn mình cũng sẽ không đạt được những điều lợi ích như thế. Do đó điều nguyện thứ 9 này là nguyện hiểu rõ để tu hành đúng chân pháp. Khi Phật tử đã cầu được minh sư thiện hữu dạy cho mình kinh luật rồi, nhưng không phải chỉ mong cầu đọc cho thuộc lời, cần phải đối với tất cả muôn hạnh của bậc tăng hiền học thánh tu chứng đạo pháp bồ đề, khiến cho hành giả được hiểu rõ mọi sự để đúng như pháp tu hành, mau chứng Phật quả tối cao. Do đó là mình cần phải là hiểu rõ những cái điều đó, hiểu rõ những cái điều đó mình để mình áp dụng và thực hành. Ví dụ như chúng ta lên tụng kinh Pháp Hoa, tụng xong rồi tụng kinh kinh cái phòng nó dậy, có ai hiểu không? Hiểu cái nội dung của cái phẩm đó, nhưng mà không biết rằng Đức Phật dạy chúng ta có ý gì trong cái phẩm đó. Do đó chúng tôi cũng có cái ý là muốn là sau cái chương trình học của chúng ta có thể là mở một cái tiếp theo chúng ta học gì. Thời gian mình học khoảng chừng 1 năm hay là 2 năm gì đó đối với bộ kinh Pháp Hoa, để sau này mình đọc đến cái đoạn nào mình hiểu được cái nghĩa của cái đoạn đó. À, mỗi một ngày chúng ta tiếp xúc như thế này, chúng ta phải học chừng 5 trang thôi, giải nghiệp của 5 trang. Điều quan trọng là chúng ta hiểu xong chúng ta phải nhớ. Khi mà chúng ta lên trời chúng ta đọc, không phải đi chùa đọc kinh có phước nhớ điều đó. Không phải hồi nãy mình lại biết chụp lại mà nó tiêm cái tội. Cái tội tiêm là do đâu? Do cái sự sám hối của mình. Mà sám hối hồi nãy đọc còn có hiểu cái nghĩa sám hối không? Ai đọc lại mà có đọc sám hối lúc nãy? Mình có hiểu cái ý nghĩa của bài sám hối hay không? Mình phải là nương cái tâm mình vào trong cái câu, vào trong cái chữ, vào trong nghĩa của cái lời sám hối đó. Thì cái sự sám hối của mình là cái tập tin này cũng là giữ một cái lời sám hối. Nhưng mà chúng tôi dám đảm bảo 20 người giữ sám hối xong xuống đây, phước báo của 20 người này hoàn toàn khác nhau. Không ai giống nhau. Một người mà hiểu biết học về sám hối rồi, hiểu biết rồi ý nghĩa của sám hối. À, ví dụ như giờ một cái đoạn trong sám hối: nhược tự tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tỳ nị. Hoặc mình làm rồi gì sao nữa? Hoặc mình bảo tự làm, hoặc mình xuống, hoặc là mình tùy hỷ dứt việc sai phạm, thì mình xin sám hối cho nó tiêu trừ. Mà hồi nãy đọc lên ta có nhớ không? Có nhớ là cái nghĩa của cái đoạn đó là vậy hay không? Do đó là mình sám hối phải cái chú cái tâm vào trong từng từ. Cái người mà hiểu cái tâm mà nó nương theo từng chữ, từng cái nghĩa, thì sám hối xong cái tội nó tiêu mà cái phước nó sẽ tăng. Cần có người thì lên là sám hối với tâm thanh tịnh, không hiểu gì nhưng mà toàn tâm toàn ý thành thật dạ dạy Phật, thì cái phước nó có nhưng mà nó thấp hơn. Cần có người thì đọc á, miệng á, thì đọc giống như là trong cái quyển kinh, nhưng mà tâm thì nhớ chuyện này nhớ chuyện nọ. Người thì miệng vẫn đọc nhưng mà cái tâm thì hôm nay đâu được hôm qua. Cái người đó thì cái phước nó có hay không nó sẽ khác. Còn người thì hôm nay kẹt xe đến trễ, ở cái chuyện viên này nóng được quá, hoặc là mình ghét cái người này mà nay mà chê ngay cái con người này được lại. Người này cũng chưa ngồi trước mình sao, mình lại Phật, mình không quán tưởng Đức Phật, mình quán tưởng người trước mặt mình. Như vậy mình lại ai? Lại cái người trước mặt mình hay là lại Phật? Cái tâm mình tác vào ai? Hướng vào gì nào? Như thế có phước hay không? Do đó là để hiểu rõ, hiểu đúng, thực hành đúng chánh pháp làm việc rất khó, rất khó. Giờ chúng ta phải phát lên cái nguyện này, phát lên cái nguyện để mà mình được cái thế mới là một cái điều hay, mới là một cái điều tốt. Và cái nguyện cuối cùng, nguyện thứ 10, đó là nguyện giữ vững giới luật của Phật. Giới đó là một cái điều rất quan trọng, một điều rất quan trọng mà chúng ta không thể nào mà mình không thọ được. Nếu như mà người Phật tử không thọ ba pháp quy có trở thành Phật tử hay không? Người Phật tử không thọ ngũ giới, không thọ bát quan trai giới, không thọ thập thiện giới, không thọ bồ tát giới có trở thành Phật tử hay không? Còn nếu như chúng ta thọ những thập Phật giới khác nhau, chúng ta sẽ đạt được những điều lợi ích gì? Mà chúng ta nói từ đầu, mình phải có nguyện, có nguyện mình mới được những cái điều lợi ích đó. Còn mình không có nguyện là mình không làm cái chuyện xấu, chuyện ác, thì mình tự nói rằng mình đang giữ giới, thật ra không có giới thì mình được. Bây giờ mình là người mà ngồi đây nghe pháp, mà mình có đăng ký vào học viên của lớp, mình mới là một cái học viên chính thức. Còn cũng có những người sám hối xong xuống đây ngồi nghe pháp mà không có đăng ký, thì người đó không phải là học viên của lớp hay không? Giờ đứng ngồi nghe nhưng mà không phải học viên. Và người học viên thì sẽ đạt được những cái lợi ích gì, những cái điều gì mà người không phải học viên không đạt được? Cũng giống như thế, người mà có họ giới, người ta giữ giới mới là được những điều lợi ích của giới. Một là có các vị thiện tâm hậu trì chúng ta trồng được những điều an lạc lợi ích. Hai là chúng ta nhìn giữ những điều giới đó mình được những cái điều phước thiện như thế. Còn người mà không họ giới thì người ta hiện tại, người ta cứ nghĩ rằng người ta đang giữ giới giống như mình, thật ra không có giới gì vậy. Người ta chỉ là người không làm ác, mà không làm ác thì không chiêu lấy cái quả, quả xấu, quả ác. Chứ người ta không được phước đức giống như chúng ta là người có họ giới. Thì cũng giống như tôi nói lúc nãy, là người mà nói là không mong cầu, để cái tâm mà nó an nhiên, nó tự tại, như thế là mình tu cao. À, chẳng lẽ con heo, con bò, con gà nó không suy nghĩ đến cái chuyện này, chẳng lẽ nó tu cao luôn định? Do đó là mình cần phải có sự mà hiểu biết, có duyên kiến, có hiểu biết về những vấn đề này. Còn ví dụ như mình nói là mình, cái tâm mình như như bất động, mình không bị động bởi bất cứ cái gì, rồi cái tâm mình không suy nghĩ bất cứ chuyện gì, thì nếu như vậy mình tu có cao hay không? Xin thưa rằng không. Mình tu như vậy là mình từ một cái con người là động vật cấp cao, mình tu riết trở thành một cái thực vật cấp thấp chứ không phải là động vật cấp thấp. Động vật cấp thấp nghĩa là còn có cái biết, cái hiểu. Còn mình tu để trở thành một cái vật vô tri giống như thực vật hay là đồ vật rồi, đó không phải là tu cao. Cái tu cao là mình kiểm soát được những cái việc làm của mình, làm cái việc nào đúng, cái việc nào hợp, đó mới là tu cao. Còn mình cứ là ra trẻ ra đây tu cao, mình không động, không bị chi phối bởi việc này việc nọ là tôi theo không phải thế. Mà khi mình đã hiểu được những cái điều đó thì cái người đó không tự tỏ ra mình đang tu cao mà cảm thấy mình tu còn rất kém. Do đó trong chúng ta cũng giống như thế, lúc mà mình chưa có đi học giáo lý mình cứ nghĩ rằng à giáo lý có gì đâu mà học, tâm lý ngũ giới hoặc những cái điều mấy thầy dạy là những cái điều mình vừa biết vừa hiểu. Nhưng mà càng đi học càng cảm thấy mình hiểu. Học càng nhiều mình thấy kiến thức mình cần phải học còn nhiều hơn nữa. Chứ như hiện tại mà chúng ta mà không thấy thiếu thì mình đâu có mà bỏ thời gian mà ngồi ở đây mất năm này đến năm khác, phải không? Chưa chắc gì mà những vị mà ngồi trên này hiểu về đời, kiến thức của đời và mà những cái ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày nhiều kinh nghiệm hơn chúng ta. Chưa chắc mấy thầy chỉ biết những cái điều đó, hướng dẫn khi chúng ta thực hành chúng ta đạt được những cái điều lợi ích như thế. Nhưng mà khi mình càng học mình càng cảm thấy hiểu. Còn sự mà tiếp xúc với từng cái việc cụ thể mình tiếp xúc mình gia cảm nhiều hơn, nhưng mà mình không biết cách xử lý để mình được kết quả tốt hơn. Mấy thầy thì không gia cảm giống như mình, nhưng mà mấy thầy biết cách xử lý, chỉ cho mình cách xử lý. Cho đó là càng đi học thì càng thấy mình có những điều cần phải hoàn thiện, cần phải chỉnh sửa. Cho đó mình mới gắn bó như lớn thường xuyên hơn. Hết khóa này rồi mà vẫn cảm thấy mình thiếu để đăng ký lớp nữa. Rồi cái lớp này là còn vài tháng nữa, cuối năm này mình đã hết khóa này. Hồi nãy chúng ta nói là kinh khóa qua có rất nhiều người tỏ vẻ là muốn học, nghĩa là cần phải học nhiều hơn. Hiện tại đang cảm thấy mình thiếu mà người nào cần phải học, cần đang lúc mà cảm thấy mình thiếu thì cái sự tu tập của người đó đang có tiến bộ. Chúng ta học kinh nó không giống như chúng ta học hiểu thiết. Hiểu thiết mình học qua một lần, kỳ tập qua một lần, hiểu hết kể cho mọi người nghe được hết. Còn một bài kinh hôm nay chúng ta học chúng ta hiểu rồi thì mình nói hôm sau chúng ta đọc chúng ta hiểu là có một trình độ cao hơn. Ví dụ như một cái nội dung có thể hôm nay chúng ta trình bày cái này chúng ta nghe cảm thấy hơi mập mờ, cái nội dung hôm nay chúng ta giảng ví dụ như các chị là không hiểu đâu, được nắm được cao không? Chắc cũng không. Nhưng mà ở lần sau mình nghe lại cái nội dung này bắt đầu mình hiểu được 50%, càng nghe càng nhiều càng hiểu đó, nó sâu sắc hơn. Còn chúng tôi cũng có những lúc chúng tôi dạy những cái bài kiểm tra những cái bài nói đâu hiểu đó, giống như lần trước cái bài đó bài gì không, nói chỗ nào hiểu chỗ đó, nói cái gì cũng biết hết. Nhưng mà cũng có những cái bài mình hoàn toàn không biết rồi mình hiểu chỉ chút ít thôi, nhưng mà sau này có việc thì mình hiểu nó nhiều hơn. Rồi trở lại cái vấn đề mà nguyện giữ giới của Phật, nghĩa là tất cả các cấp độ tu tập, tất cả người xuất gia hay là tại gia cũng đều phải nương vào giáo pháp. Do đó Đức Phật có dạy tuy niết tạng trụ Phật pháp diệt trụ, tuy niết tạng diệt Phật pháp diệt diệt, nghĩa là tạng giới được còn là Phật pháp còn, tạng giới được mất là Phật pháp diệt diệt. Do đó giới được rất quan trọng, mình cần phải tôn trọng, cần phải gìn giữ. Như một cái người nào đó mà muốn thành Phật mà không thọ trì giới pháp, không phát những cái điều nguyện như thế này có thành Phật hay không? Không thể được. Không có một gì nào mà thành Phật không có và nương vào giới pháp. Không có một gì nào mà làm tổ, làm tăng mà không nương vào giới pháp. Không có một người nào tự xưng mình là đệ tử Đức Phật, tự xưng mình là người Phật tử mà không thọ trì giới pháp này. Do đó tất cả đều phải nương vào giới pháp. Do vậy trong 10 cái điều nguyện này, thì chúng tôi tóm lại 10 điều nguyện đó, cái nguyện thứ nhất là bắt buộc mình phải làm. Bắt buộc mình phải làm đối với cha mẹ, đối với chư tăng. Hiếu mẹ thông tướng là chư tăng, mình phải kính, mình phải quý giống như em. Đối với cha mẹ, cha mẹ hiện tại sức lực của mình phải kính, phải quý. Rồi nếu như thoát khỏi được cái tâm thì kính quý tất cả chúng sinh trong Phật giới này. Hai đó là gặp thầy tốt. Gặp thầy tốt là mình nguyện nha, chứ không phải là chọn. Chúng tôi nhắc lại, mình nguyện để mình được gặp thầy tốt, mình nguyện để được gặp những vị thiện tri thức đồng học với mình, chứ không phải là mình chọn lựa. Thì đó là lưu ý rằng đừng nên đi chọn lựa, chỉ nên hướng tâm cầu nguyện. Cái tâm mình đạt được thì cái nguyện của mình nó sẽ là thành tựu, hoặc thành tựu những cái điều nguyện như thế này thì không còn gì cả. Thành tựu được 10 cái điều nguyện này thì bước lên 2 bước nữa thôi, cảm giác diệu giác. Và diệu giác chính là toàn rồi. Do đó là thứ nhất là hiếu thuận với cha mẹ sinh tăng, thứ hai là được gặp thầy tốt, thứ ba là được thiện tri thức đồng học, thứ năm là được học những cái kinh luật đại thừa. Nếu mà mình thoát khỏi cái tính tâm của mình, cái niềm tin của mình, thoát khỏi cái tâm từ bi rộng lớn, đại thừa có nghĩa là đem lại sự an lạc lợi ích cho mọi người. Ví dụ như trước đây mình chỉ là biết về tam quy ngũ giới thôi, nhưng mà tam quy ngũ giới thì chỉ dạy cho mình là tránh những điều ác không được làm. Còn bây giờ mình nguyện là được những cái kinh luật đại thừa, nghĩa là những điều ác mình không làm, nhưng mà mình phải là thực hành những cái điều thiện, rồi thực hành những cái điều mà đem lại sự an lạc và chờ đợi sách cho mọi người, thì đó là kinh luật đại thừa. Rồi tu tập trải qua 40 địa vị của tam hiền và tập thanh, rồi hiểu rõ thân hành đúng giới chánh pháp của Đức Phật và giữ đúng giới của luật, để cái con đường chúng ta đi đến Phật quả nó không còn xa vời nữa. Hành giả tu Bồ Tát đối với người đại nguyện trên phải phát tâm kiên cố mỗi niệm không được quên. Trang nghiêm Phật độ là sự nghiệp vĩ đại, nhưng nếu chỉ riêng tu tập các công đức thì rất khó thành. Vì thế cần phải nương nhờ nguyện lực để duy trì lẫn nhau. Chẳng hạn như con bò sức lực dù có thể kéo xe, nhưng phải nương nơi người đánh xe thì mới nông tới chỗ được. Cũng giống như thế, cái sức chúng ta có thể làm được những điều đó, nhưng mà mình không phát lên những cái điều nguyện như thế này, không hướng đến cái kết quả đó thì mình cũng không đi đến được. Giống như chúng ta, nếu như trong những học viên lớp chúng ta mà là những người học dự tính, nào hôm nay rảnh thì đi học, không rảnh thì thôi. Còn người mà học viên chính lớp thì sao? À, không học thì không được thi, không học thì thiếu điểm, mà thiếu điểm thì cuối học kỳ không được nhận giấy, mà đi học không có giấy thì cũng buồn. Mặc dù kiến thức chỉ là kiến thức, cái giấy chỉ là cái giấy, chưa chắc gì cái kết quả của chúng ta nó giống với cái thực lực của chúng ta. Rồi thêm cái nữa là kiến thức lần lượt sẽ đi qua, di chuyển có cái bàn là bầu theo rồi đó. Phải không? Học xong một cái khóa rồi, kiến thức rất nhiều. Cô tôi dám khẳng định là kiến thức của một khóa học chúng ta vừa qua rất nhiều, rất nhiều. Nhưng mà lần lượt nó đã đi qua rồi, chỉ có cái giấy chứng nhận bàn là mình còn theo ở nhà thôi. Do đó lúc rồi, lần trước chúng tôi giảng lại bài cũ, hôm nay cũng thấy hay. Hay là cho chúng ta đã quên rồi, học xong trả lại cho thầy, không tham không lấy của thầy làm gì thôi. Thì hôm nay chúng ta dừng lại ở đây và chúng ta cũng không làm bài diễn văn, chúng ta có thể về sớm.